Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo chương 13 từ câu 10 đến câu 17. Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng?" Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng: các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống, khi chúng ta muốn nói điều gì khó nói, chúng ta hay dùng cách nói quý quan để diễn tả. Nếu chúng ta muốn chia sẻ hay dạy bảo ai đó về điều gì, chúng ta thường nhờ đến những hình ảnh, câu chuyện để giải thích và làm cho người khác dễ hiểu. Chẳng hạn, trong tình yêu, đôi lứa yêu nhau ngày xưa thường nói gì với nhau? "Anh về cuốc đất trồng câu, đợi em trồng kế dây trầu một bên, mai sau trầu nọ lớn lên, câu kia ra trái làm nên cửa nhà." Hình ảnh trầu câu đợi ám chỉ mối lương duyên trăm năm, thật nhẹ nhàng và trong sáng. Trong suốt những tháng năm đi rao giảng, Chúa Giêsu thường kể những câu chuyện để minh họa những điểm quan trọng trong giáo lý của Ngài. Những câu chuyện này được gọi là dụ ngôn, vì qua những câu chuyện đời thường, Chúa Giêsu muốn dạy mọi người những bài học thiêng liêng nào đó. Vậy, dụ ngôn là gì? Dụ ngôn là một câu chuyện minh họa, trong đó một ý tưởng cụ thể, quen thuộc được sử dụng để nói về một ý tưởng khác, cao siêu, khó nắm bắt hơn, thông qua sự tương tự của hai ý tưởng đó. Ví dụ như dụ ngôn mục tử nhân lành. Chúa Giêsu ví như người chăn chiên hy sinh vì đoàn chiên để nhằm ám chỉ đến người sẽ chịu đóng đinh và chịu chết cách ô nhục để cứu vớt toàn thể nhân loại. Đoạn tin mừng hôm nay gây không ít thắc mắc cho người đọc vì nó khiến chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu cố ý dùng dụ ngôn khó hiểu để người ta không hiểu được và không được cứu rỗi. Thực ra ở đây, Chúa Giêsu trích một câu của ngôn sứ Isaiah, mà Isaiah nói đến một thực tế, chứ không phải ý muốn của Thiên Chúa. Hẳn nhiên, Thiên Chúa muốn cứu độ hết thảy con người. Thiên hạ sẽ từ Đông Tây Nam Bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Luca chương 13 câu 29. Chúa muốn can thiệp vào lịch sử nhân loại cũng như của từng người để cứu độ con người. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 56. Giáo hội dạy rằng thánh ý của Thiên Chúa là mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Thư thứ nhất Timôthê chương 2 câu 4. Vì tầm mức quá quan trọng của ý định này, nên Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy đi khắp tứ phương thiên hạ và rao giảng tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Mát-cô chương 16 câu 15 đến câu 16. Thánh Augustino từng nói: tội lỗi chính là quên lãng những sự đời đời và tìm kiếm những sự tạm bợ. Tội lỗi của con càng khó chữa hơn nữa, bởi vì con thà để Chúa là Thiên Chúa toàn năng chịu thất bại trong con, để rồi con đi đến hủy diệt, còn hơn là để con bị Chúa đánh bại, để rồi con được cứu độ. Thế nên, thật dễ hiểu và cũng thật khó hiểu, có rất nhiều người chọn lựa trần gian chóng qua mà từ bỏ dự tiệc nước trời, nước hạnh phúc vĩnh hằng. Họ chối từ Thiên Chúa vốn là đấng rất muốn cho linh hồn con người được hạnh phúc trong nước trời. Sự cứng lòng của con người đến nỗi dù họ có tai có mắt mà cũng như điếc như mù, cho họ nghe và xem cái gì cũng vô ích. Một số người thời Chúa Giêsu cũng thế. Chính vì vậy mà trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở và mời gọi mọi người chúng ta hãy lắng nghe và đón nhận lời Chúa với một trái tim rộng mở và khiêm tốn. Bởi nếu không, chúng ta cũng sẽ giống như những người mà Chúa Giêsu đã lên án. Bởi thế, nếu Thầy dùng chủ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Chúng ta là những người mà Chúa Giêsu chúc phúc. Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Vì khi ta thấy, nghe, làm cho lòng hiểu được mà hoán cải. Đấng cứu độ đã đến, rao giảng và mời gọi sám hối, cho lòng người hết say tỉnh vị nhân gian, hầu xứng đáng được ơn giải thoát khỏi cái chết đời đời, được đoàn tụ với đại gia đình nước trời. Nước trời, trước hết, đòi hỏi con người phải thành tâm, trung tín và hết lòng theo đuổi. Một khi đã tìm ra chân lý, đã tin thì phải dấn thân đến cùng, không được tiếc rẻ mọi chuyện mối quyến liếng nhân gian, dù quá khứ hay hiện tại. Phụng sự nước trời mà còn quyến liếng chuyện thế trần hay gian díu với thọ vật, không từ bỏ đến cùng thì không xứng với nước trời. Có vô số những linh hồn được thánh hiến cho Thiên Chúa, lại quá yêu thế gian và chính mình, đến sa đà vào thế tục, gây nên biết bao tội lỗi và gương xấu. Những đòi hỏi của Thiên Chúa thật khắc khe và quyết liệt so với phận người, nhưng lòng thương xót của thánh tâm Thiên Chúa ba ngôi cũng mở rộng vô biên. Chúa hằng biết phận người yếu đuối, mỏng tròn và tâm tối đến thế nào, cho nên nước trời ưu ái dành cho những người tội lỗi biết ăn năn, hối cải và tin vào lời Chúa dạy. Cho dù là gái điếm hay trộm cướp, biết ăn năn sám hối vẫn được Chúa xót thương hơn. Ngược lại, những người có bộ mặt công chính nhưng luôn khinh chơi kẻ khác vì nghĩ là mình công chính hơn sẽ trở nên mù tối. Tất nhiên, phải lãnh hậu quả sửa phạt và thanh tẩy xứng với sự kiêu căng và hư hỏng của mình. Không đơn sơ đón nhận lời Chúa, chẳng sám hối ăn năn, dĩ nhiên là không dễ dàng vào được nước Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã chúc phúc cho những ai nghe và thực hành lời Chúa. Xin giúp chúng con luôn mặc lấy tâm tình đơn sơ hiền lành, để dễ dàng đón nhận lời giáo huấn của Chúa qua Hội Thánh. Xin cho chúng con được lắng nghe tiếng Chúa trong từng biến cố vui buồn của cuộc sống, để chúng con biết phó thác đời mình trong sự quan phòng của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, thương tha thứ tội, con mềm mội lắm ngài ơi. Bao năm con tung vừa, bao năm qua đã dại hơn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Giới báo chí đưa tin, Đức Thánh Cha có thể sẽ gặp Thượng phụ chính thống Nga. Một số báo chí đưa tin rằng Đức Thánh Cha Francisco có thể gặp gỡ Đức Thượng phụ Kirill, giáo chủ chính thống Nga, trong dịp ngài viếng thăm Mông Cổ từ cuối tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 tới đây. Hồi cuối tuần, ngày 22 và 23 tháng 7 vừa qua, hai hãng tin của nhà nước Nga là TASS và Novosti đưa ra giả thuyết dựa trên tin từ giới thân cận của Đức Thánh Cha, cho rằng cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và vị Thượng phụ chính thống có thể diễn ra tại một phi trường ở Moscow, hoặc trên đường đi tới Mông Cổ, hay trên đường ngài trở về Roma. Tin trên đây đến từ ông Leonid Sebastianov, một tín hữu chính thống, thường có liên lạc với Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong quá khứ, ông tự mô tả là đại sứ của Đức Giáo Hoàng về hòa bình. Nhưng Liên minh Thế giới các tín đồ cũ do ông làm chủ tịch chỉ là một tổ chức không đáng kể. Ông Sebastianov nói với hai hãng tin của Nga hôm 23 tháng 7 rằng Đức Giáo Hoàng đã cho ông biết qua điện thoại là ngài có thể dừng lại ở Moscow ngày 31 tháng 8 trên đường bay tới Mông Cổ, hoặc trên đường từ Mông Cổ về Roma ngày 4 tháng 9. Theo chương trình chính thức được phòng báo chí Tòa Thánh công bố, không có dự án gặp gỡ này, nhưng người ta nhận thấy thay vì rời Roma vào ban sáng theo thói quen, chuyến bay của Đức Thánh Cha bắt đầu ban chiều ngày 31 tháng 8 giờ Roma và sẽ đến thủ đô Mông Cổ lúc 10 giờ sáng hôm sau ngày 1 tháng 9. Thường thường, Đức Thánh Cha gặp gỡ các vị lãnh đạo và giáo quyền của quốc gia chủ nhà, nhưng tại Mông Cổ, ngoài nghi thức chào đón ngắn ngủi tại phi trường Ulaanbaatar, không có sinh hoạt nào trong ngày đầu tiên, ngày 1 tháng 9, của Đức Thánh Cha tại thủ đô Mông Cổ. Đây là điều rất khác thường, và cho thấy có thể ngài sẽ dừng lại ở Moscow. Hồi tháng 2 năm 2016, Đức Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên gặp Đức Thượng phụ chính thống Kirill của Nga ở phi trường thủ đô La Habana của Cuba. Hồi đó, Tòa Thánh và Tòa Thượng phụ chính thống Nga đã loan báo cuộc gặp gỡ này khoảng một tuần trước đó. Đó cũng là một chặng dừng của Đức Thánh Cha trên đường đi thăm Mexico. Trong chương trình nguyên thủy do Vatican công bố, không thấy nói có cuộc gặp gỡ này.
Tin Roman. 65.000 người trẻ Ý tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon. Trong những ngày này, 65.000 bạn trẻ người Ý thuộc hơn 180 giáo phận do 106 giám mục và hàng chục linh mục, tu sĩ nam nữ hướng dẫn, chuẩn bị lần lượt lên đường bằng nhiều cách để tới Bồ Đào Nha tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37. Hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Ý truyền đi hôm 24 tháng 7 vừa qua cho biết các bạn trẻ nước Ý cùng với Tây Ban Nha sẽ là nhóm đông đảo nhất. Nhiều người trong số họ sẽ tham dự những ngày tại các giáo phận Bồ Đào Nha từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 7 trước khi về thủ đô Lisbon tham dự chương trình chính thức từ mùng 1 đến mùng 6 tháng 8. Các giáo phận miền Lombardia và Veneto ở miền Bắc Ý kết nghĩa với giáo phận Porto ở Bồ Đào Nha. Các giáo phận miền Umbria kết nghĩa với giáo phận Coimbra, trong khi các giáo phận miền Campania và Sicilia sẽ đến Fatima là giáo phận kết nghĩa của họ. Nhiều bạn trẻ thuộc các giáo phận khác ở Ý sẽ dừng lại ở Pháp và Tây Ban Nha trước khi tới Bồ Đào Nha. Họ sẽ trọ trong các gia đình, giáo xứ, các cơ sở công cộng như trường học và trụ sở của các hiệp hội. Đây cũng là dịp để họ làm quen với các bạn trẻ thuộc các nước Âu Châu khác, Phi, Á và Úc Châu. Tại thủ đô Lisbon, các bạn trẻ Ý sẽ có một nhà Italia là nơi đón tiếp và gặp gỡ dành cho họ. Tại đây, họ có thể trọ tại trường của các nữ tu dòng Thánh Dorothea, không xa nơi sẽ diễn ra các sinh hoạt của Đại hội Giới Trẻ Quốc tế. Đại hội tại Lisbon là ngày quốc tế giới trẻ đầu tiên thời hậu COVID-19. Cha Michele Palapetti, giám đốc toàn quốc Ý về một vụ giới trẻ, nhận định rằng bao nhiêu vết thương đại dịch đã để lại, thời kỳ mà các thanh thiếu niên đã cảm nghiệm những khó khăn lớn nhất,
họ buộc lòng phải sống cô lập giữa lứa tuổi bình thường. Họ được kêu gọi gặp gỡ và ở cùng nhau hơn cả. Từ đó có phát tín rằng một biến cố như ngày quốc tế giới trẻ với đề nghị du hành ra khỏi cuộc sống thường nhật, xa rời mọi tiện nghi có thể mang lại lợi điểm giúp cảm nghiệm về bản thân và tha nhân một cách mới mẻ. Chính trong kinh nghiệm chia sẻ cụ thể mà người ta có thể nói với người trẻ về sự khác biệt và cả về Thiên Chúa.
Tin Washington Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ phân phối kết quả lạc quyền. Hôm 20 tháng 7 vừa qua, các giám mục Mỹ đã thông báo việc tài trợ các dự án nhờ kết quả 4 cuộc lạc quyền tại các giáo phận toàn quốc. Đức cha James Wong, giám mục giáo phận Gallup, bang New Mexico, chủ tịch Ủy ban giám mục Mỹ về các cuộc lạc quyền toàn quốc, trong thư thông báo việc phân phối kết quả các cuộc lạc quyền, viết rằng Thánh Phaolô đã viết khi một tín hữu Kitô đau khổ thì mọi Kitô hữu đều khổ đau, vì tất cả chúng ta đều là một thân mình của Chúa Kitô. Sự hiệp nhất ấy là con tim của các cuộc lạc quyền này. Chúng mang lại niềm tin, hy vọng và yêu thương đối với những người ở trong tình cảnh tuyệt vọng, thường xảy ra ở một số nơi xa xăm và cam go nhất trên thế giới, và các nạn nhân các thảm họa tại đất nước chúng ta. Giáo hội Công giáo Mỹ hàng năm vẫn tổ chức một số cuộc lạc quyền như giúp giáo hội Trung và Đông Âu, giáo hội tại Mỹ Châu Latin, quỹ liên đới với giáo hội tại Phi Châu, và sau cùng năm ngoái, có quỹ các giám mục giúp thảm họa cấp thiết năm 2022. Có 34 dự án tại Phi Châu được tài trợ với 1.100.000 Mỹ Kim nhằm nâng đỡ giáo hội tại đại lục này, trong đó có nhiều nơi ngày càng phải đương đầu với tình trạng chính trị bất an, bất hại tôn giáo và nạn nghèo cao độ. Có 24.300 Mỹ Kim được dùng để tài trợ việc huấn luyện những tín hữu công giáo trẻ người Ethiopia để họ trở thành những người kiến tạo cộng đồng hòa bình giữa những xung đột bạo lực. Giáo phận Venice bang Florida ở Mỹ được giúp 1.400.000 Mỹ Kim để phục hồi sau cuồng phong, gây nhiều thiệt hại. Đặc biệt, có 13 giáo xứ phục vụ các cộng đoàn nghèo ở miền Tây Nam giáo phận này bị thiệt hại nặng vì thiên tai cuồng phong. Đông Âu được trợ giúp với 5 triệu Mỹ Kim, trong đó có 1.500.000 Mỹ Kim để trợ giúp nhân đạo cho Ukraine. Giáo phận Karaganda ở Cộng hòa Kazakhstan được giúp 9.000 Mỹ Kim cho công cuộc loan báo tin mừng. Tại Mỹ Châu Latin, có 2.600.000 Mỹ Kim được tài trợ cho 122 dự án nhằm huấn luyện loan báo tin mừng và cứu trợ nhân đạo.
Tin Hàn Quốc. 150 bạn trẻ công giáo thủ đô Hàn Quốc tham dự ngày quốc tế giới trẻ Bồ Đào Nha. Tổng giáo phận Hán Thành, thủ đô Hàn Quốc, có 150 bạn trẻ sẽ tham dự ngày quốc tế giới trẻ ở Lisbon với trạng dừng ở đền thánh Jacobe Tông Đồ ở Santiago de Compostela, Tây Bắc Tây Ban Nha và Fatima. Trong đoàn giới trẻ này cũng sẽ có đức tổng giám mục Hán Thành Pedro Trịnh Thuần Trạch, dòng Camilo Nhạc Phép và đức hồng y Andre Liêm Thủ Chánh, cựu tổng giám mục sở tại, cùng với 28 linh mục. Hôm 15 tháng 7 vừa qua, ngày cuối cùng trong chương trình chuẩn bị, họ đã tham dự thánh lễ do đức cha Timothy Vũ Khánh Xuyên đặc trách mục vụ giới trẻ giáo phận thủ đô Hán Thành chủ sự. Ngài đưa ra nhiều lời nhắn nhủ dành cho các bạn trẻ trước khi họ lên đường.
Tin giáo phận Hải Phòng. Ủy ban Kinh Thánh họp mặt thường niên. Lúc 8 giờ ngày 25 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức họp thường niên tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng. Hiện diện trong buổi gặp gỡ có Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh, Đức cha phụ trách Ủy ban Phụng tự Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn cùng với quý cha, quý tu sĩ và quý thành viên trong ban. Phiên làm việc đầu tiên bắt đầu lúc 8 giờ tại phòng họp trung tâm do Đức cha Chủ tịch chủ trì. Buổi sáng, các thành viên bàn về quy chế của Ủy ban Kinh Thánh cùng những vấn đề liên quan. Phiên làm việc buổi chiều từ 14:30 đến 17 giờ. Được biết kỳ họp lần này, Ủy ban Kinh Thánh sẽ họp trong 5 ngày và kết thúc vào ngày 28 tháng 7. Trong những ngày này, quý thành viên cũng sẽ đến hành hương và dâng lễ tại đền thánh Tử Đạo Hải Dương cũng như thăm một số giáo xứ trong giáo phận. Tin Odessa, Ukraine. Nhà thờ chính tòa Odessa bị hư hại nặng. Nhà thờ chính tòa Chúa Hiển Dung của Giáo hội Chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Nga ở thành phố cảng Odessa đã bị trúng tên lửa của Nga và bị hư hại nặng trong đêm 22 sáng ngày 23 tháng 7 vừa qua. 19 tên lửa nhiều loại do Nga phóng vào thành này làm cho tổng cộng 2 người chết và 22 người bị thương, nhiều cơ sở khác bị hư hại, theo Bộ trưởng Nội vụ Igor Klimenko của Ukraine. Nhà thờ chính tòa là thánh đường lớn nhất và quan trọng nhất ở Odessa. Tổng phó tế Panchuk nói rằng một nửa thánh đường không còn máy, sự phá hủy thật là lớn lao. Thầy vừa nói vừa di chuyển các tài liệu ra ngoài nhà thờ. Nền nhà thờ đầy nước vì lính cứu hỏa can thiệp để dập tắt hỏa hoạn. Thánh đường bị thiệt hại vì một tên lửa đã chui vào bên trong, cho đến tận tầng hầm nhà thờ. Có 2 người ở bên trong thánh đường bị thương. Thầy tổng phó tế bật khóc và nói, nhưng với ơn Chúa, chúng tôi sẽ tái thiết thánh đường. Nhà thờ này thuộc Giáo hội Chính thống Nga và đã được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc xếp vào số các gia sản của nhân loại hồi đầu năm nay, mặc dù sự phản đối của Nga. Tòa giám mục chính thống địa phương do Đức Tổng giám mục Victor tại cai quản ra thông cáo lên án hành vi khủng bố này chống lại đền thờ chính và là con tin tinh thần của thành Odessa, không liên hệ gì tới các cơ sở quân sự. Thánh đường này đã được Đức Thượng phụ Kirill, giáo chủ chính thống Moscow khánh thành trọng thể hồi năm 2010. Trong buổi đọc kinh truyền tin, trưa Chủ nhật 23 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện đau thương này và nói rằng, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt cho Ukraine yêu quý, tiếp tục chịu chết chóc và tàn phá, như điều rất tiếc đã xảy ra trong đêm qua tại Odessa. Nước Ý đã hứa sẽ tái thiết nhà thờ chính tòa Odessa. Thông cáo của Phủ Thủ tướng Ý nói rằng, những cuộc tấn công vào Odessa gây chết chóc cho những người vô tội, phá hoại nhà thờ chính tòa Chúa Hiển Dung, gây tổn thương sâu đậm cho chúng tôi. Những người Nga xâm lăng phá hủy các kho lúa, làm cho hàng triệu người bị mất lương thực. Họ tàn phá văn minh Âu Châu của chúng ta, những biểu tượng thánh thiên của chúng ta. Một dân tộc tự do không để mình bị dọa nạt, những hành vi giả mang không thể thắng. Nước Ý với những khả năng độc nhất trên thế giới trong việc tái thiết, sẵn sàng dấn thân trong việc tái thiết nhà thờ chính tòa Odessa và các kho tàng nghệ thuật khác của Ukraine.
Thank you. theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hai môn đệ Chúa năm xưa bước đi trên đường em mau, hoang mang lo âu buồn nản thất vọng chìm trong chán trường. Chúa đến cùng với hai ông sánh vai như người thân quen, tới khi Chúa bẻ tấm bánh hai ông liền nhận ra Chúa.
Đời sống của người Kitô hữu chúng ta tràn ngập những kinh nghiệm về Thiên Chúa. Đó có thể là kinh nghiệm về một Thiên Chúa đầy quyền năng, đấng sáng tạo vũ trụ vạn vật cách tuyệt vời. Một Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, luôn chờ đợi những con chiên lạc trở về. Một Thiên Chúa nhân hậu, luôn giang tay ôm ấp, chở che, vỗ về những ai chạy đến với Ngài. Và cũng có thể là một Thiên Chúa hay trách phạt, tùy theo công phúc và tội lỗi của mỗi người. Đã lần nào chúng ta kinh nghiệm về một Thiên Chúa im lặng trong lúc chúng ta gặp đau khổ chưa? Chúng ta đối diện với kinh nghiệm này như thế nào? Kinh nghiệm về sự im lặng của Thiên Chúa là khi dường như chúng ta cảm thấy Ngài không lắng nghe lời cầu xin lúc ta gặp đau khổ và hoang mang. Chúng ta tìm kiếm Chúa và thánh ý của Ngài, nhưng điều nhận được lại là sự im lặng vô định. Chúng ta lo sợ và thốt lên, lạy Chúa, tại sao Ngài im lặng? Nhiều người trong chúng ta đã rơi vào tuyệt vọng vì cho rằng Thiên Chúa bỏ rơi chúng ta khi Ngài dường như im lặng trước nghịch cảnh của chúng ta. Tuy nhiên, cũng có những người nhờ kiên nhẫn tin tưởng và phó thác mà vẫn trung thành cầu xin, và cuối cùng họ nhận ra rằng Thiên Chúa luôn hiện diện kề bên họ trong những khổ đau của con người. Quả thật, sự im lặng của Thiên Chúa là một mầu nhiệm. Thế nhưng, Thiên Chúa có thật sự im lặng hay không? Hay Ngài đang hành động trên ta theo cách thức phù hợp của Ngài mà ta không nhận ra? Trên thực tế, đa số chúng ta quá tập trung vào chính mình và những vấn đề của mình, đến nỗi không còn cơ hội để lắng nghe Chúa đang muốn nói gì với chúng ta, ngay cả trong sự im lặng của Ngài. Đó là những kinh nghiệm trong hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Có một điều chúng ta phải xác tín rằng Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta tin tưởng và tuyên xưng Thiên Chúa hết mực yêu thương chúng ta, không chỉ khi chúng ta hạnh phúc, nhưng cả khi chúng ta gặp khốn khó. Để chứng minh cho những xác tín và lòng tin đó, chúng ta cần nghĩ đến việc Ngài đã trao tặng chính con một của Ngài để ban sự sống và cứu chuộc chúng ta. Khi suy tư về sự im lặng của Thiên Chúa trong lúc thống khổ, chúng ta được mời gọi hướng về Chúa Giêsu qua kinh nghiệm về sự im lặng của Chúa Cha. Khi Ngài bị treo trên thập giá, Ngài đã kêu lên, lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con, tại sao Ngài bỏ rơi con? Phải chăng chính Chúa Giêsu cũng đã kinh nghiệm về việc Thiên Chúa Cha im lặng, một sự im lặng xem ra như có vẻ Ngài bị bỏ rơi trong lúc Ngài đau đớn trên thập giá. Sự im lặng của Chúa Cha lúc này mang ý nghĩa tiêu diệt sự chết, đem đến một niềm hy vọng vào một sự sống mới, và đem lại sự phục sinh cho muôn loài qua Chúa Giê-xu. Như vậy, sự im lặng này đem lại những biến đổi to lớn và hoa trái cho chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi khao khát lắng nghe thánh ý của Thiên Chúa nhờ thinh lặng nội tâm và kết nối thân tình với Ngài. Ngoài ra, chúng ta cần xin Chúa gia tăng lòng tín thác và kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh. Khi kinh nghiệm về sự im lặng của Thiên Chúa trước nỗi đau khổ về sự ra đi vĩnh viễn của những người thân, một linh mục đã cảm nghiệm. Thiên Chúa không dùng đau khổ để răn dạy con người, nhưng con người cần phải lợi dụng đau khổ để con người học hỏi. Khi đau khổ hành hạ xác thân tâm hồn chúng ta gào thét trách mắng Thiên Chúa, tại sao Ngài im lặng? Chúng ta quên mở cửa cho Ngài, quên nhào vào lòng Ngài để tìm kiếm nơi nương tựa, ủy an, để được xoa dịu vỗ về trong lúc tuyệt vọng cùng cực. Ngài vẫn đứng đó, chờ đợi, kiên nhẫn, chịu đựng, mong mỏi, hy vọng. Ước gì mỗi người chúng ta luôn cảm nghiệm được sự hiện diện sâu xa của Chúa trong cõi lòng, để chúng ta xác tín, không phải Chúa vắng mặt trong im lặng, mà Chúa hiện diện trong thanh lặng của cõi lòng. Lạy Chúa, xin cho con luôn tin tưởng và phó thác nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin dạy con biết lắng nghe ngôn ngữ của Ngài trong những lúc con gặp hoang mang, đau khổ, bởi vì con tin Chúa luôn yêu con và vẫn hằng ở bên con. Giữa một thế giới ồn ào náo động hôm nay, xin Chúa giúp con biết ở lại với Chúa trong thanh lặng nội tâm, để nơi đó con gặp được Ngài, tha nhân và con gặp được chính bản thân mình. Nhờ đó, con có thể nhận ra thánh ý của Chúa và an vui theo Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.